Kiếm đạo độc tôn, chương 1356, mở ra vô ngã cảnh giới. Góc truyện audio.com, ngay khi Tiềm Long Quyết đạt đến tiểu thành, phảng phất trong cơ thể Diệp Trần như có thứ gì đó bị rạn nứt ra. Nó giống như một đạo gông xiềng ngăn cản những bước tiến bộ của Diệp Trần vậy. Khi đạo gông xiềng này được mở ra, Diệp Trần mơ mơ hồ hồ đã kiểm nghiệm được chỗ cực hạn của mình, hiện tại hắn chỉ cần đột phá cái cực hạn này thì tựu sẽ có thể mở ra vô ngã cảnh giới. Còn có 3 ngày nữa là phải xuất chiến rồi, hy vọng trong 3 ngày này ta có thể mở ra vô ngã cảnh giới. Diệp Trần tiếp tục bảo trì tư thế ngẫu nhiên hồi đầu cùng thần vận, khiến tiềm năng trong cơ thể liên tục tuôn trào ra, càng lúc càng trở nên tinh thuần và không ngừng dung hợp cùng cường đại chân nguyên. Khoảng thời gian gần đây, không khí tại Vân Lai quân doanh nhộn nhịp như gió nổi mây phun. Từ lúc Tuyết Không Đế nói muốn thống soái 5 vạn đại quân tiến về phía trước Huyền Vũ phế tích thì càng ngày càng có nhiều người tề tựu về Vân Lai quân doanh. Nếu trước đó chỉ có hơn 5 vạn người thì giờ đây đã tăng trưởng đến 18 vạn người, hơn 10 vạn người kia tất nhiên không phải là người của Vân Lai quân doanh, mà là những người ngoài biên chế quân doanh khác của Kim Giáp Tinh nghe thấy tin tức mà đến. Trước mắt Vân Lai quân doanh chỉ có một vị tướng quân là Tuyết Không Đế. Còn số lượng thống lĩnh thì có tới hơn 30 vị, trong đó có 4 vị Tử Kim thống lĩnh. Đại đô thống cùng tiểu đô thống tính ra có đến hàng trăm vị. Bách Phu Trường thì càng không cần phải nói rồi. Mỗi người bọn hắn thậm chí còn nghĩ rằng, được gia nhập đội quân của Tuyết Không Đế chính là cơ hội để phát tài, bởi vì mỗi khi có tướng quân xuất động thì cũng là lúc bọn địch nhân tại Huyền Vũ phế tích sẽ bị huyết tẩy một lần, trừ phi địch quân cũng có một vị tướng quân xuất động ngăn cản. Đáng tiếc mỗi một vị tướng quân chỉ có thể thống soái 5 vạn quân mà thôi. Tuyết Không Đế đã chỉ định tốt vai trò của 4 vị thống lĩnh, 5 vị đại đô thống cùng với 8 vị tiểu đô thống rồi. 4 vị thống lĩnh tất nhiên đều là Tử Kim thống lĩnh. 5 vị đại đô thống thì có cả Vạn Tiễn Vương cùng Diệp Trần trong đó. Trong 8 vị tiểu đô thống thì có cả 5 thành viên còn lại của thú ma chiến đội. Về phần những người khác, Tuyết Không Đế cũng không thèm để ý là ai. Ở bên trong khuôn viên rộng rãi, trên người Diệp Trần bỗng nhiên bắn ra một luồng khí tức làm cho người ta phải kinh hãi. Cỗ khí tức này vừa lóe lên liền biến mất, cuối cùng lại dung nhập vào trong nội thể Diệp Trần. Sau một khắc, bằng mắt thường cũng có thể thấy được mái tóc đen của hắn đã dài thêm ra, đồng tử nơi mắt cũng biến thành màu bạc sắc lạnh, tạo cho bất kỳ người nào nhìn vào cũng đều có cảm giác như quên mất chính mình, rồi lại như bị đoạt hồn phách vậy. Vô ngã cảnh giới, thành, đây là vô ngã cảnh giới sao? Diệp Trần cảm giác được lực lượng của mình chẳng những cường đại hơn rất nhiều, mà mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng đều trở nên rất trầm trọng, tuy nhiên có vẻ như vẫn không bằng Tam Hoa Tá Đạo. Tam Hoa Tá Đạo có thể tăng phúc gấp đôi chiến lực, còn vô ngã cảnh giới giai đoạn thứ nhất không sai biệt lắm chỉ tăng phúc chừng 7-8 thành thực lực mà thôi, nhưng dù sao đây cũng chỉ là giai đoạn đầu, đằng sau còn có giai đoạn thứ hai thậm chí giai đoạn thứ ba. Ông dê dê, không khí chợt dao động như sóng nước trên đỉnh đầu Diệp Trần chợt. Góc truyện audio.com, hiện ra 3 đóa hoa hư ảnh. Đây là hiện tượng thi triển Tam Hoa Tá Đạo, nhưng bất quá lúc đóa hoa màu xanh ra trời sắp hình thành thì đột nhiên lại bị hỏng mất. Đáng tiếc, ở trạng thái vô ngã cảnh giới thì không cách nào thi triển ra Tam Hoa Tá Đạo, xem ra, bất kể là vô ngã cảnh giới hay Tam Hoa Tá Đạo, khi thi triển cái nào thì nhất định phải cực độ chuyên chú cho cái nấy, tuyệt nhiên không thể phân tâm rồi. Tam Hoa hư ảnh tiêu tán đi, Diệp Trần thầm nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt thời gian 3 ngày trôi qua, Tuyết Không Đế đã triệu tập hoàn chỉnh 5 vạn đại quân, về phần những người khác không thể gia nhập dưới trướng Tuyết Không Đế, ngoại trừ tiếc nuối ra, họ chỉ có thể chờ mong lần sau sẽ có cơ hội gia nhập một chi đội nào đó dưới trướng tướng quân. Lên đường thôi, Tuyết Không Đế vung tay lên, 5 vạn người thông qua 10 cái truyền tống trận lớn đi ra khỏi Kim Giáp Tinh. Gạch nối 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 gạch nối. Thiên Mục Tinh, mỗi ngày, số lượng quân nhân thông qua truyền tống trận đi vào Thiên Mục Tinh phải tính bằng đơn vị hàng nghìn, một đại quân lớn như vậy đến đây sẽ lập tức dẫn tới sự chú ý của các cao tầng tại Thiên Mục Tinh. Chỉ chốc lát sau công phu, một vị tướng quân tại Thiên Mục Tinh bay tới. Nguyên lai là Tuyết Không Đế, vị tướng quân Thiên Mục Tinh này hiển nhiên nhận ra Tuyết Không Đế. Tuyết Không Đế cười nói, Tiết Quyền Đế, đã lâu không gặp. Quân đội trấn giữ bên trên Thiên Mục Tinh cứ mỗi 100 năm sẽ được thay đổi một lần, đại tướng quân cùng tướng quân cũng thế, Thiết Quyền Đế đúng là một trong các tướng quân dưới trướng của đại tướng quân tại Thiên Mục Tinh, đã đóng quân tại Thiên Mục Tinh này hơn 50 năm rồi. Nhìn bề ngoài, Thiết Quyền Đế có niên kỷ chừng 40 đến 50 tuổi, khuôn mặt cương nghị, hắn nói. Vốn ta còn có ý định cho người đi thông chi đến từng cái tinh cầu quân đội, ngay vừa rồi đã có một chi đội ngũ trở về Thiên Mục Tinh, theo như bọn hắn nói, tại Huyền Vũ phế tích đã xuất hiện một đại quân ma tộc nhân số ước chừng 5 vạn người, hiện tại các ngươi đến là tốt rồi, có ngươi xuất chinh thì mới có thể ngăn chặn được bọn chúng. Ma tộc đại quân ư, như thế cũng vừa đúng dịp rồi. Tuyết Không Đế cười cười, với tư cách là một tướng quân của nhân tộc, nàng tất nhiên sẽ không sợ hãi tướng quân ma tộc, bọn hắn có thể đạt tới cảnh giới này, tất cả đều là dùng thực lực mà nói chuyện đấy. Cẩn thận một chút, cần phải tạo ra uy phong cho nhân tộc chúng ta a hát. Tiết Quyền Đế có tin tưởng không nhỏ đối với Tuyết Không Đế, bởi Tuyết Không Đế không phải là nhất tinh tướng quân, mà là tam tinh tướng quân. Cấp độ cao nhất đối với quân hàm tướng quân chính là ngũ tinh, mà muốn trở thành đại tướng quân thì ngoại trừ việc nhận được sự tán thành của 5 vị nguyên soái, bản thân còn phải là ngũ tinh tướng quân. Về phần muốn trở thành ngũ tinh tướng quân thì không dễ dàng chút nào, phân biệt phải chặn đánh giết một tên nhất tinh tướng quân địch nhân, một tên nhị tinh tướng quân, một tên tam tinh tướng quân cùng với một tên tứ tinh tướng quân, tổng cộng là 4 tên tinh cấp tướng quân. Đây là tất nhiên rồi. Tuyết Không Đế gật đầu. Cứ như vậy, Tuyết Không Đế xuất lĩnh 5 vạn đại quân, sử dụng khôi lỗi chiến hạm hướng phía chỗ sâu trong Huyền Vũ phế tích phi hành. Thiên Vương cấp chiến hạm cỡ lớn chỉ có thể chở được 5.000 người, nhiều hơn nữa thì tự lại chen chúc rồi, do vậy phải. Góc truyện audio.com, sử dụng đến 10 chiếc Thiên Vương cấp chiến hạm cỡ lớn. Trong đó, đám người Diệp Trần và Vạn Tiễn Vương cưỡi chính là chiếc chiến hạm màu đen, chủ nhân của chiếc chiến hạm này là Hắc Huyền Vương, một vị thống lĩnh bình thường. Với 5 vạn đại quân này, tất nhiên cần phải xâm nhập vào sâu trong Huyền Vũ phế tích, bằng không sẽ rất khó gặp được nhiều địch nhân. Trọn vẹn một canh giờ đi qua, 10 chiếc chiến hạm đã trở lại trong tinh không. Uy Nghiêm đứng tại phía trước tất cả mọi người, Tuyết Không Đế quay đầu lại nói. Hiện tại bắt đầu tung lưới hành động, toàn quân nhớ kỹ, cần phải giữ một khoảng cách vừa phải, không nên phân tán nhau quá xa, cũng không nên ở quá gần nhau. Cái gọi là tung lưới hành động, tức là đem lực lượng phân tán ra thành 100 chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ là 500 người, trong số 100 chi đội ngũ này, dùng đội ngũ 500 người do Tuyết Không Đế xuất lĩnh làm trung tâm, dùng đội ngũ do 10 vị thống lĩnh xuất lĩnh làm nòng cốt, dùng đội ngũ do 50 vị đại đô thống xuất lĩnh làm kinh mạch. Chỉnh thể nhìn về phía trên sẽ thấy trận doanh hệt như một tấm lưới thật dài, có thể càn quét mọi địch nhân ở phía trước. Tung lưới hành động có rất nhiều thuận lợi, trong vòng một tuần lễ mà mọi người đã tiêu diệt hơn 3 vạn tên địch, trên cơ bản không có tên địch nào có thể đào thoát khỏi trận thiên la địa võng này. Chú ý, phía trước có xuất hiện một con cá lớn, khoảng cách hơn 900 vạn dặm. Chúng ta bên này cũng có một con cá nhỏ, khoảng cách chừng 700 vạn hướng bên phải phía trước. Phía trước có xuất hiện một con cá con đấy. 100 chi đội ngũ này, khoảng cách ở giữa mỗi chi đội ngũ không cao hơn 800 dặm nên có thi triển linh hồn bí pháp mà giúp nhau truyền tin, không đến mức không có bất kỳ tin tức nào hay mất liên lạc với nhau. Một con cá lớn, và 4 con cá con, sao? Mau phân thành 5 đầu chiến tuyến, 3 vạn người đi về phía bên kia con cá lớn, mỗi con cá con cần 5.000 người đến đối phó, ăn tươi nuốt sống toàn bộ chúng đi. Sau khi tin tức đến tai, Tuyết Không Đế lập tức lên tiếng chỉ đạo đối phó. Cá lớn đại biểu cho 5.000 quân, cá con đại biểu cho 500 hoặc là 1.000 quân. Bị lưới buộc chặt, lúc địch nhân phát hiện ra thì đã không còn chỗ để trốn nữa rồi, 4 phương 8 hướng đều là nhân tộc binh sĩ. Oanh, Diệp Trần ra tay rất nhanh, Long Tuyền kiếm được ra khỏi vỏ và dương lên, một chùm kiếm khí giống như liệt nhật thẳng tắp xuyên thủng đi ra ngoài, sau một khắc chỉ ít đã có hơn 10 tên địch chết dưới một kiếm này, nhật tinh hóa cực quả thật có uy lực thập phần sắc bén. Lúc này chính là thời điểm đoạt lấy sinh mệnh địch nhân, ai xuất thủ trước hay tuyệt chiêu của ai có uy lực càng cự đại thì người đó sẽ có thu hoạch nhiều hơn, ra tay chậm thì ngay cả nước súp cũng đều không được uống đấy. Không đến một chén trà thời gian trôi qua, tất cả địch nhân đều bị giải quyết sạch sẽ, đối mặt với đội quân có số lượng gấp 10 lần quân mình, bọn hắn căn bản không tư cách thoát khỏi. Sau khi thu dọn chiến trường xong, 100 chi đội ngũ lần nữa phân tán ra mà tiếp tục hình thành lưới trận hành động. Đại đô thống, ngài nói lần này chúng ta có thể gặp được 5 vạn đại quân ma tộc kia hay không? Phụ tá của Diệp Trần là một vị tiểu đô thống, đang cùng Diệp Trần tán gẫu. Tỷ lệ rất thấp nhưng cũng không phải là không có khả năng đâu. Huyền Vũ phế tích, góc truyện audio.com, có đường kính đến mấy trăm năm ánh sáng, bình quân mỗi ngày, quân số hai phe địch ta ngây ngốc tại bên trong Huyền Vũ phế tích đoán chừng vượt qua ngàn vạn người, sở dĩ nhiều như vậy là vì các chủng tộc đều biến nơi đây trở thành chiến trường, trong đó có cả nhân tộc, cự nhân tộc, man tộc, ma tộc, tà linh tộc, dạ xoa tộc cùng với những chủng tộc hơi yếu khác. Mặc dù tính toán ra sẽ thấy nhân số rất nhiều, nhưng phân bố trên diện tích to lớn như vậy thì tự lại trở nên không nhiều lắm, muốn đụng phải một đội địch quân có thế lực ngang nhau cũng không dễ chút nào. Ông, ngay tại lúc hai người đang nói chuyện phiếm thì một mảnh không gian phế tích hoang vu bỗng nhiên khởi động dậy sóng, loại chấn động này thập phần to lớn, làm cho lòng người không khỏi run lên, phải biết rằng không gian vũ trụ cùng không gian tại chân linh thế giới không giống nhau, không gian tại đây mới thật sự là không gian, bởi nó có ẩn chứa bổn nguyên huyền ảo của vũ trụ, cho dù là sinh tử cảnh cửu trọng thiên chí tôn đi nữa cũng đều khó có khả năng tạo thành chấn động không gian to lớn như thế. Không gian chấn động, chuyện này là sao đây? Mọi người nhao nhao nghị luận, Tuyết Không Đế nhướng mày, một lúc sau mở miệng nói. Tất cả mọi người tập hợp lại, đồng loạt tiến về điểm chấn động phía trước. Nàng có cảm giác cái chấn động này rất không tầm thường, không tới nhìn thoáng một chút thì thật là đáng tiếc. 5 vạn người một lần nữa tập hợp về cùng một chỗ dưới sự dẫn dắt của Tuyết Không Đế, hướng phía điểm chấn động lao đi. Điểm chấn cách nơi đây thập phần xa xôi, vào lúc này căn bản không cách nào có thể cưỡi khôi lỗi chiến hạm mà xuyên thẳng qua hư không, không gian chấn động đáng sợ kia có thể đơn giản vặn nát các khôi lỗi chiến hạm. 3 ngày sau, mọi người rốt cục cũng đi vào vùng phụ cận của chỗ gây ra chấn động. Nó đang ngay tại phía trước, mọi người không được chủ quan. Tuyết Không Đế nhắc nhở. Khoảng cách đến điểm chấn động càng lúc càng gần, và lại càng lúc càng có nhiều người đến đây, có địch nhân, cũng có minh hữu, bất quá vào thời điểm này tất cả mọi người không có ý định chém giết nhau, đương nhiên, khoảng cách giữa địch và ta cũng không quá gần, cách nhau ít nhất là mấy trăm vạn dặm. Rốt cục mọi người đã tìm được điểm gây ra chấn động. Đây là gì vậy? Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Trong tầm mắt mọi người, một tòa thần điện mênh mông hiện ra trước mắt. Thần điện có màu sắc chủ đạo là màu trắng, lộ ra vẻ trang nghiêm thần thánh. Phía trên không của thần điện là một cái lỗ đen, đường biên giới của lỗ đen lại có màu trắng. Rất hiển nhiên, thần điện này là từ trong hắc động kia đi ra, bằng không thì trước kia như thế nào lại không phát hiện ra nó chứ? Tòa thần điện này thập phần to lớn, mỗi một cái đại môn của thần điện đều cao đến mấy vạn dặm, cây cột màu trắng ở hai bên có thể nói là thông thiên trụ, một mực kéo dài đến tận bên trong lỗ đen, trên thượng diện lại có 2 cái phù điêu cự mãng. Toàn bộ thần điện tản ra hơi nước màu trắng mịt mờ cùng hào quang thần thánh, cả không gian phế tích dưới sự chiếu rọi của hào quang thần thánh này mà không ngừng dao động, trông giống như thủy triều vậy. Cũng may cái chấn động này tuy xảy ra nhiều lần, nhưng cũng không đến mức tồn tại lực sát thương, điều kiện tiên quyết là không cưỡi khôi lỗi chiến hạm đi xuyên thẳng qua hư không. Gocchuyenaudio.com, bằng không sẽ được biết cái chết là như thế nào đấy. Cách chương.